Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 26 tháng 11 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài tường thuật về thánh lễ, thánh cha đồng tế với các tân hồng y. Tiếp theo đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học. Học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Roma, thứ ba vừa qua, 20 tháng 11, Bộ Giáo dục Công giáo đã cho công bố một tài liệu về sứ mệnh của những người sống đời tịnh hiến và giáo dân trong công tác giáo dục. Với tựa đề, cùng nhau giáo dục trong giáo hội công giáo, một sứ mệnh chung của các tu sĩ và giáo dân. Tài liệu của Bộ Giáo dục Công giáo đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn vào tháng 9 vừa qua, và đã được Đức Hồng Y Zenon Krocholeski, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, và Đức Cha Angelo Zani, Tổng Thư ký của Bộ, giới thiệu hôm thứ Ba vừa qua, 20 tháng 11. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo giải thích rằng, mục đích của tài liệu là khuyến khích giáo dân và tu sĩ liên kết với nhau trong sứ mệnh giáo dục, đáp ứng với những thách đố mới của học đường. Vị đứng đầu Bộ Giáo dục Công giáo đã nhấn mạnh đến điều mà Ngài gọi là bầu khí ngột ngạt, mệt mỏi trong môi trường giáo dục hiện nay, nhất là tại Tây Phương. Theo vị học y này, những dấu hiệu đáng lo ngại nhất là tệ nạn bạo động ngày càng gia tăng trong các trường học, cũng như những khó khăn khiến các gia đình không thể tích cực tham gia vào việc giáo dục học đường. Ngoài ra, cùng với việc đánh mất các giá trị, nhất là những giá trị về sự sống, gia đình, việc làm và những chọn lựa luân lý, người ta còn chứng kiến sự mất ý thức về giáo dục. Từ tình trạng đó, chính nền giáo dục cũng phải chịu những tệ nạn đang đè nặng trên xã hội như thái độ chủ quan, chủ nghĩa tương đối về luân lý và hư vô. Chính trong bối cảnh này mà truyền thống sư phạm của Công giáo muốn tái khẳng định tính cách trọng tâm của con người và thăng tiến một nền giáo dục toàn diện, trong đó các giá trị nhân bản, tinh thần và tôn giáo phải được xem là nền tảng. Theo các thống kê được Đức Cha Angelo Zani trích dẫn, hiện trên toàn thế giới có khoảng 42 triệu học sinh đang theo học tại 250.000 trường Công giáo, và khoảng 3 triệu rưỡi giáo viên, trong đó có vài trăm ngàn người Công giáo đang giảng dạy trong các trường Công giáo. Đức cha Zani cho biết, trường Công giáo có mặt trong mọi địa bàn, kể cả tại những nơi không có sự tự do tôn giáo hay những nơi kém phát triển về kinh tế và xã hội. Về tình trạng kinh tế của các trường Công giáo, Đức Hồng Y Krocholeski không ngần ngại nói rằng, tại một số nơi, nhất là tại Hoa Kỳ, các trường Công giáo không nhận được bất cứ một tài trợ nào của chính phủ. Đây là lý do khiến nhiều gia đình không thể thực hiện được quyền chọn lựa mô thức giáo dục cho con em mình. Đây quả là một điều bất công, bởi vì các gia đình Công giáo phải đóng thuế, nhưng lại không được hưởng từ sự đóng góp ấy. Tin Vatican, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ được công bố vào trưa thứ Sáu tới đây, ngày 30 tháng 11. Đúng ngày lễ kính thánh Andre Tông Đồ. Tựa đề của thông điệp bằng tiếng Latin là Spe Salvi, có nghĩa là được cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng. Phòng báo chí tòa thánh đã cho biết như thế trong thông cáo chính thức được phổ biến vào ngày thứ Sáu, 23 tháng 11. Tựa đề của thông điệp mới Spe Salvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng, được gợi ý từ tư tưởng của thánh Phaolô Tông Đồ qua câu kinh thánh nơi thư Roma chương 8 câu 24 như sau. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong thì không còn phải trông mong nữa, vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi. Thông cáo báo chí của tòa thánh còn cho biết, trong cuộc họp báo vào trưa thứ Sáu tới đây, 30 tháng 11, thông điệp mới của Đức Thánh Cha về niềm hy vọng Kitô sẽ do hai vị hồng y giới thiệu. Đó là Đức Hồng Y George Marie Coche, người Thụy Sĩ, tu sĩ dòng Đa Minh, nguyên thần học gia Phủ Giáo Hoàng, và Đức Hồng Y Albert Văn Hoài, người Pháp, dòng tên, một chuyên viên Kinh Thánh. Được biết, Đức Thánh Cha đã công bố thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est, vào tháng Giêng năm 2006. Và giờ đây, Ngài công bố thông điệp thứ hai về niềm hy vọng Kitô, Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ bởi niềm hy vọng. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã ôn lại cuộc đời và giáo huấn của Thánh Afrat, vị giáo phụ gốc Iraq, ít được biết đến tại Tây Phương. Thánh Afrat xuất thân từ vùng Ninive, Mosul. Trước khi được bầu làm giám mục, Thánh Nhân đã từng là bề trên của một tu viện. Với cương vị chủ chăn, Thánh Nhân đã viết tất cả 23 bài giảng, được biết với tên gọi chung là Chứng Minh. Trong các bài viết này, Thánh Afrat đã đề cập đến những vấn đề nền tảng trong đời sống đạo như đức tin, tình yêu, việc ăn chay, sự khiêm nhường, việc cầu nguyện, đời sống khổ luyện, quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo, giữa Cựu Ước và Tân Ước. Theo Đức Thánh Cha, vị thánh giáo phụ này trình bày ân cứu rỗi như một sự chữa lành. Chúa Giêsu là một y sĩ chữa lành các vết thương là tội lỗi. Vị thánh giáo phụ này nhấn mạnh một cách đặc biệt đến nhân đức khiêm nhường. Thánh Nhân dạy rằng đời sống Kitô đặt trọng tâm vào sự bắt chước Chúa Giêsu. Do đó, nhân đức nền tảng là sự khiêm nhường. Nhân đức này giúp ta đi vào quan hệ với Chúa Giêsu. Sau bài huấn đức, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy tìm một giải pháp ôn hòa để xoa dịu nỗi thống khổ của nhân dân Somali. Ngài nói rằng, tin tức đến từ thủ đô Somali cho thấy dân chúng đang phải trải qua đói khổ và bất ổn về xã hội. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới, cũng như chính phủ Somali, hãy tìm ra một giải pháp ôn hòa hầu giải quyết cơn khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại nước này. Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đặc biệt ngỏ lời với các bạn trẻ. Chủ nhật vừa qua là chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ, mừng lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ giới trẻ, hãy đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm của cuộc sống mình. Với các bệnh nhân, Đức Thánh Cha nói rằng, khi đăng quang trên thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhận ra giá trị cứu rỗi của sự đau khổ. Chào thăm khách hành hương nổi tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến tệ nạn buôn bán ma túy tại Colombia, châu Mỹ Latin. Ngài kêu gọi hãy liên kết trong cuộc chiến chống lại việc phòng ngừa tệ nạn này. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa của lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thánh, được giáo hội cử hành hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha nói rằng, Mẹ Maria đã thực thi ý Chúa Cha trên trời một cách trọn vẹn. Ngoài ra, cũng trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần vừa qua, ngày 21 tháng 11, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến gương bác ái của Thánh Elizabeth người Hungary. Đức Thánh Cha cho biết, năm nay là năm kỷ niệm 800 năm ngày sinh của vị Thánh có lòng yêu mến người nghèo đặc biệt này. Tin Việt Nam. Giáo phận Bùi Chu sẽ khai mạc năm Thánh kỷ niệm 150 năm dâng hiến giáo phận cho Đức Maria. Thông cáo từ Tòa Giám mục Bùi Chu hôm ngày 19 tháng 11 cho biết, trong tâm tình tri ân cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã thương giáo phận Bùi Chu một cách đặc biệt, giáo phận sẽ tổ chức năm Thánh kỷ niệm 150 năm dâng hiến giáo phận cho Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Đại lễ khai mạc năm Thánh giáo phận sẽ được tổ chức trọng thể tại Đền Thánh Phú Nhai vào 9 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2007. Trong dịp đại lễ này, Đức Cha Giuse giáo phận cũng sẽ truyền chức linh mục cho 16 thầy phó tế của giáo phận. Vậy chúng con vui mừng kính báo đến quý vị. Xin quý vị hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vô nhiễm, cùng với các tân chức và cùng với giáo phận Bùi Chu trong dịp trọng đại này.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thánh lễ Đức Thánh Cha đồng tế với các tân hồng y.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan tin, trong ba ngày cuối tuần qua, thứ Sáu 23 tháng 11, thứ Bảy 24 và Chủ nhật 25 tháng 11, dịp lễ phong tước cho 23 vị tân hồng y, Đức Thánh Cha đã triệu tập hai loại công nghị hồng y khác nhau. Thứ nhất, công nghị hồng y riêng, đặc biệt và kín, dành cho hồng y đoàn mà thôi, vào ngày thứ Sáu 23 tháng 11. Công nghị hồng y riêng và kính này có hai buổi họp sáng và chiều ngày thứ Sáu, 23 tháng 11, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Phòng báo chí Tòa Thánh loan báo về biến cố, nhưng không cho biết những chi tiết nội dung đã được thảo luận trong công nghị riêng và kính này. Tuy nhiên, các hãng tin đã cố gắng săn tin và cho biết rằng, trong công nghị hồng y riêng và kính hôm thứ Sáu vừa qua, quý vị hồng y đã dành phiên họp buổi sáng để kiểm điểm và lượng giá về công cuộc đối thoại đại kết tìm về hiệp nhất Kitô. Trích lại thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC ngày 23 tháng 11 đã đặc biệt lưu ý rằng quý đức hồng y đã nhắc đến tầm quan trọng phải dùng những hình thức truyền thông chú ý không làm tổn thương cảm tính của những anh chị em Kitô không Công giáo. Hãng tin cũng nhắc đến vài điểm nội dung trong bài thuyết trình tổng hợp của Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô, nói về hiện tình sinh hoạt đại kết. Chúng tôi sẽ nói thêm về bài diễn văn này trong một chương trình phát thanh khác sau này. Loại công nghị Hồng Y thứ hai là công nghị bình thường và công khai, với sự tham dự của mọi thành phần giáo hội. Đây là công nghị đã diễn ra trong hai ngày thứ Bảy 24 tháng 11 và Chủ nhật 25 tháng 11. Chặng thứ nhất của công nghị công khai vào ngày thứ Bảy 24 tháng 11 là lễ công bố văn thư phong tước và trao mũ hồng y và chỉ định hiệu tòa cho mỗi vị tân hồng y. Và chặng thứ hai là thánh lễ đồng tế của quý tân hồng y với Đức Thánh Cha vào sáng Chủ nhật 25 tháng 11. Trong thánh lễ này, Đức Thánh Cha đã trao nhẫn hồng y cho quý tân hồng y. Trong bài thời sự này, chúng ta hãy chú ý đến chặng thứ hai của công nghị hồng y vào sáng Chủ nhật hôm qua 25 tháng 11, tức là thánh lễ đồng tế của quý tân hồng y với Đức Thánh Cha. Năm nay, vì lý do thời tiết, cả hai chặng vừa nói trên đều đã diễn ra bên trong đền thờ Thánh Phêrô, mặc dù con số người tham dự rất đông, ước tính khoảng 20.000 người. Lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 25 tháng 11, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 23 tân hồng y, và sau lời nguyện hiệp lễ, Ngài đã bước ra tiền đường để chào mừng các chiến hữu, đọc kinh truyền tin và ban phép lành kết thúc. Giờ đây chúng ta chú ý đến bài giảng Đức Thánh Cha dành cho cộng đoàn phụng vụ, kèm theo đôi lời nhắn nhủ hướng đến quý tân hồng y. Dựa theo bài đọc sách thánh trong thánh lễ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trình bày ba bức tranh để suy niệm về Chúa Kitô vua. Ở chính giữa là Chúa Giêsu trên thập giá, dựa theo bài trình thuật của Phúc Âm theo Thánh Luca. Một bên là cuộc sức dầu tấn phong vua David, và bên kia là bài thánh thi ca tụng Chúa Kitô trích từ thư Colosse. Cả ba đều trình bày Chúa Kitô là chủ tế của chúng ta và tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Trước hết, nhìn ngắm bức tranh ở giữa, tức là bức tranh Chúa Giêsu trên thập giá, Đức Thánh Cha đã nói như sau: chúng ta cần khởi đầu từ biến cố trung tâm là thập giá. Nơi đây, Chúa Kitô bày tỏ cách độc đáo vương quyền của mình. Trên núi Canvario, hai thái độ đối kháng với nhau. Một vài nhà lãnh đạo đứng gần thập giá, và kể cả một trong hai người tử tội đã buông ra những lời khinh bỉ chế nhạo kẻ bị treo. Nếu ông là vua Messiah, thì hãy tự cứu lấy mình đi, hãy xuống khỏi khổ giá đi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh quang của mình bằng cách ở lại trên thập giá như chiên hiến tế. Cùng đứng về phía với người là tên trộm thứ hai khi ông ta nhìn nhận vương quyền của Chúa qua lời khẩn này: chừng nào Ngài vào vương quốc, xin hãy nhớ đến tôi. Thánh Cyrilo Alexandria đã chú giải thế này: anh thấy người bị đóng đinh và anh tuyên xưng người là vua. Anh tin rằng kẻ đang chịu sỉ nhục và đau khổ sẽ bước vào vinh quang Thiên Chúa. Theo Thánh Sử Gioan, vinh quang Thiên Chúa đã được tỏ lộ rồi, tuy rằng nó bị che khuất bởi khổ hình thập giá. kể cả đối với Thánh sử Luca, thực tại tương lai đã thành hiện thực khi Chúa Giêsu hứa với người trọng lành, hôm nay anh sẽ ở với ta trên thiên đàng. Thánh Ambrosio nhận xét như sau, anh ta thỉnh cầu Chúa hãy nhớ đến mình khi vào vương quốc, nhưng Chúa đã đáp lại, quả thật ta nói cho anh, ngày hôm nay anh sẽ ở với ta trên thiên đàng. Sự sống hệ tại ở với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô ở đâu thì vương quốc của người ở đó. Như thế, bản án đóng đinh trên cây thập giá, đây là vua dân Do Thái, trở thành tuyên ngôn của chân lý. Thánh Ambrosio viết tiếp, bản án được viết trên thập giá là thích đáng, bởi vì tuy Chúa Giêsu bị treo trên thập giá, nhưng từ trên đỉnh thập giá đã chiếu rạng vinh quang vương giả. Đức Thánh Cha bình luận thêm rằng, vinh quang Thiên Chúa được tỏ rạng trên thập giá, bởi vì nơi đó Thiên Chúa là tình thương, đã mặc khải tình thương tột độ đối với nhân loại. Hướng về các tân hồng y, Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ như sau. Trên chiếc nhẫn sắp sửa được trao cho các tân hồng y, có khắc thập giá. Đây là một lời mời gọi các hồng y hãy nhớ rằng mình phục vụ vị vua nào, người đã ngự trên ngai nào, và người đã trung tín cho đến chết như thế nào để chiến thắng tội lỗi và sự chết nhờ sức mạnh của lòng lân tuất của Thiên Chúa. Hội Thánh, hiền thê của Chúa Kitô trao cho các hồng y chiếc nhẫn này như là kỷ niệm của hôn phu mình, đứng đã yêu thương và hiến mạng sống cho mình. Khi đeo chiếc nhẫn này, các hồng y được nhắc nhở hãy hiến mạng sống mình cho Hội Thánh. Nhắc lại bài đọc thứ nhất, kể lại cảnh các bô lão Israel ký kết một giao ước với vua David. Thầy hứa sẽ đoàn kết với ông. Đức Thánh Cha áp dụng vào Chúa Kitô và so sánh với các hồng y, những bô lão của giáo hội. Các ngài cũng nói được với Chúa Giêsu rằng, chúng tôi cùng xương cùng thịt với ngài, chúng tôi thuộc trọn về ngài và ước muốn liên kết nên một với ngài. Ngài là kẻ chăn dắt chân Chúa, ngài là thủ lãnh của giáo hội. Trong thánh lễ hôm nay, chúng tôi muốn lặp lại giao ước với ngài, tình thân hữu với ngài. Bởi vì chỉ duy tình thân thiện này mới đem lại ý nghĩa cho các chức vụ và trách nhiệm lãnh nhận. Cuối cùng, dựa trên lá thư thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosse, kêu gọi các tín hữu hãy tạ ơn hoan hỷ, bởi vì chúng ta đã được đem vào vương quốc của Chúa Kitô, được chia sẻ gia nghiệp các thánh nhờ công trình cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Điều này đưa thánh Phaolô đến cuộc chiêm ngắm vai trò của Chúa Kitô trong cuộc tạo dựng vũ trụ và công cuộc hòa giải. Công cuộc hòa giải dựa trên mầu nhiệm vượt qua, nhờ cái chết của người trên thập giá, Thiên Chúa đã hòa giải vạn vật trên trời dưới đất. Nhờ cuộc phục sinh của người, Thiên Chúa đã đặt người làm nguyên hủy của tạo dựng mới, đứng đầu thân thể huyền nhiệm là Hội Thánh. Thánh Phaolô đã lòng thập giá trong toàn bộ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nơi mà vương quyền của Chúa Giêsu lan rộng tới khắp vũ trụ. Hội Thánh ngỡ ngàng khi nhìn ngắm quang cảnh này, khi khám phá vai trò của mình. Mầu nhiệm của Chúa Kitô được ủy thác cho Hội Thánh. Hội Thánh đón nhận sứ mạng này với lòng tri ân khiêm tốn. Bởi vì được vinh dự cộng tác vào việc phục vụ vị chủ tể vạn vật, bằng cách làm chứng cho người để mang lại cho nhân loại sứ điệp hòa bình. Trong sứ mạng đó, các hồng y giữ một trọng trách đặc biệt, tìm cách loan báo cho toàn thế giới chân lý của Chúa Kitô, niềm hy vọng cho mỗi người và cho toàn thể gia đình nhân loại. Việc phụng sự vương quyền của Chúa Kitô cũng mang theo việc phục vụ cho sự hợp nhất và hòa bình trên thế giới. Sau bài giảng, các vị tân hồng y đã lên lãnh chiếc nhẫn từ tay Đức Thánh Cha với công thức như sau. Xin hãy nhận lấy chiếc nhẫn từ tay của Phêrô và xin ngài hãy biết rằng, nhờ lòng yêu mến thủ lãnh các tông đồ, lòng yêu mến của ngài với giáo hội được thêm vững. Kết thúc thánh lễ vào lúc 12 giờ 15 phút. Và như đã nói trên, sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Thánh Cha đã rời bàn thờ chính, đi ra trước tiền đường đền thờ Thánh Phêrô để chào thăm các tín hữu đứng ngoài quảng trường và theo dõi các lễ nghi qua màn hình. Chúng tôi sẽ kể những chi tiết này trong một kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào cuối tuần tới đây. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Cuộc xung đột giả hiệu giữa niềm tin tôn giáo và khoa học. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Truyền thông, luật pháp và chính trị thường dị ứng với những can thiệp và phát biểu của các giáo hội, nhất là của giáo hội Công giáo. Mới đây, khi giáo hội Công giáo lên tiếng về việc một số chính phủ đã hay sẽ hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, một số người cho rằng giáo hội không có tư cách để xen vào chuyện luật pháp quốc gia. Nhưng gây gắt hơn cả vẫn là phản ứng của một số nhà khoa học khi giáo hội kết án mọi toan tính sử dụng phôi thai người hoặc sản sinh phôi thai người theo phương pháp vô tính để đeo đuổi các cuộc nghiên cứu y khoa. Những người ủng hộ cho các chương trình nói trên tìm đủ mọi cách để gạt bỏ qua một bên những quan ngại mà các giáo hội, các chính trị gia hay các nhà chuyên môn có niềm tin tôn giáo đã bày tỏ. Họ cho rằng quan điểm của giáo hội hay của những ai được hướng dẫn bởi niềm tin tôn giáo không có tính cách khoa học, do đó không nên áp đặt lên những người khác hoặc lên toàn thể đất nước. Một số người còn đi xa hơn khi cho rằng những quan niệm tôn giáo như thế không nên có chỗ đứng trong mọi cuộc tranh luận liên quan đến các chính sách của nhà nước, và dĩ nhiên cần phải bị loại bỏ ra khỏi mọi cuộc tranh luận liên quan đến những vấn đề khoa học. Một lập luận như thế không có nền tảng. Trước hết, cần phải khẳng định rằng các giáo hội không bao giờ áp đặt niềm tin hay quan điểm của mình lên bất cứ ai. Không có quân đội, không có súng ống, không có công an và cũng chẳng có nhà tù, thì không thể nào có thể cưỡng bách bất cứ ai phải tin theo mình hay chấp nhận quan điểm của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa. Mặt khác, các tín hữu Kitô, với tư cách cá nhân hay tập thể, cũng có mọi quyền lợi như bất cứ một công dân nào trong một chế độ dân chủ, do đó có quyền bày tỏ quan điểm của mình. Một trong những quyền của các giáo hội và của các tín hữu trong một xã hội dân chủ là đề nghị những nguyên tắc nền tảng để cổ võ công ích, tôn trọng nhân quyền và xây dựng một trật tự chính trị và xã hội công bình. Một nghĩa vụ và quyền lợi như thế cũng có giá trị trong các cuộc tranh luận liên quan đến những vấn đề của khoa học và kỹ thuật. Chẳng hạn, các giáo hội và các tín hữu Kitô có nghĩa vụ và quyền lợi để bày tỏ quan điểm của họ về việc sử dụng các phôi thai người cho các cuộc nghiên cứu y khoa. Các lý lẽ mà giáo hội và các tín hữu Kitô đưa ra để chống lại việc sử dụng các phôi thai người trong các cuộc nghiên cứu y khoa không chỉ dựa theo Kinh Thánh. Người ta không cần phải là một tín hữu Kitô để tin rằng sự sống con người có một phẩm giá độc nhất vô nhị, cần được tôn trọng và bảo vệ ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Đây không phải là một niềm tin mù quáng và phi lý, mà dựa trên chính khoa học. Khoa học đã có thể cho thấy tính cách thánh thiêng của sự sống ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu. Chính khoa học đã chứng minh sự thánh thiêng của sự sống con người. Nhưng khi sự thánh thiêng ấy được tuyên xưng bởi niềm tin tôn giáo, thì nhiều người cho rằng niềm tin ấy phản khoa học. Chính khoa học càng lúc càng minh chứng rằng con người hiện hữu ngay từ những giây phút đầu tiên được thụ thai, và cũng chính khoa học lại thúc đẩy những người chủ trương phá thai bảo rằng phá thai không chỉ là quyền được chấm dứt sự mang thai, mà là quyền hủy bỏ bào thai. Và những ai chống lại hành động phá thai đều bị xem là những người phản khoa học. Hiện nay, đang có cả một trào lưu không những muốn loại bỏ mọi ảnh hưởng và tiếng nói của các giáo hội ra khỏi xã hội, mà còn chối bỏ mọi đóng góp của các giáo hội vào sự tiến bộ của loài người nói chung và của khoa học nói riêng. Trong một cuốn sách mới được xuất bản có tựa đề Vì Vinh Quang của Chúa, nhà xã hội học người Mỹ Rodney Stark dẫn chứng nhiều tài liệu để cho thấy rằng chính nhờ Kitô giáo mà khoa học mới có thể tiến bộ. Tác giả cũng chứng minh rằng, kể từ thế kỷ thứ 18 tại Âu Châu, những tác giả vô thần và đồng thời cũng phản khoa học như Voltaire và Diderot của Pháp là những người đã tạo ra một cuộc xung đột giả hiệu giữa Kitô giáo và khoa học. Các sử gia và các nhà xã hội học về khoa học đã hoàn toàn bác bỏ cuộc xung đột giả hiệu ấy. Tuy nhiên, trào lưu ấy vẫn cố tình đào sâu hố ngăn cách giữa tôn giáo và khoa học. Chẳng hạn, ai cũng biết rằng ông Cristoforo Colombo đã khám phá ra Mỹ Châu Latin và đã chứng minh được rằng trái đất tròn. Nhiều người đã dựa vào đó để lên án giáo hội vì giáo hội vẫn khư khư tin rằng trái đất bằng phẳng. Thật ra, như tác giả Rodney Stark đã chứng minh, vào thời ấy, bất cứ một người có học nào, kể cả các vị giám mục, cũng đều đã biết rằng trái đất tròn. Và sự hiểu biết này không chỉ mới xuất hiện vào thế kỷ thứ 16, mà đã có ngay từ thế kỷ thứ 7 và thứ 8. Sở dĩ giáo hội chống lại cuộc du hành của ông Cristoforo Colombo là bởi vì chính ông đã không tin ở hình tròn của trái đất và tưởng sẽ thực hiện một chuyến đi ngắn ngủi. Thật ra, nếu có cuộc xung đột giữa tôn giáo và khoa học vào hậu bán thế kỷ thứ 19, không phải vì tôn giáo chống khoa học, mà bởi vì một số người theo chủ nghĩa khoa học vô thần tố cáo rằng những người có niềm tin là những người hoàn toàn phản khoa học. Ông Rodney Stark cũng chứng minh rằng, nếu không có Kitô giáo thì chắc chắn chúng ta sẽ chẳng có một nền khoa học như chúng ta đang có hiện nay. Tất cả các sử gia đương đại, các triết gia và các nhà xã hội học về khoa học đều đồng ý rằng khoa học thực sự chỉ xuất phát từ một Âu Châu Kitô giáo. Khoa học không chỉ là kỹ thuật hoặc đơn thuần là thực nghiệm. Khoa học cung cấp những giải thích trừu tượng dựa trên quan sát thực nghiệm và được kiểm chứng nhờ thực nghiệm. Thế giới cổ Hy Lạp và La Mã, Trung Hoa, Ấn Độ và thế giới Hồi giáo đã phát triển nhiều hiểu biết, kỹ năng và kỹ thuật, nhưng đã không phát triển được khoa học, bởi vì thực nghiệm của những thế giới này hoàn toàn không mang tính cách lý thuyết, và lý thuyết của họ lại không có tính thực nghiệm. Nhiều nền văn hóa cũng đã dọ dẫm về hóa học và thiên văn, nhưng chỉ có Âu Châu mới phát triển được điều mà ngày nay chúng ta gọi là hóa học và thiên văn học thật sự. Lý do chính khiến Âu Châu trở thành chiếc nôi của khoa học thật sự là bởi vì Âu Châu tin có một Thiên Chúa như một ngôi vị, đấng đã tạo dựng vũ trụ và đã trao phó cho con người trông coi và quản lý. Phải chăng đây không là động lực thúc đẩy con người tìm tòi nghiên cứu? Khoa học chỉ đã phát triển tại Âu Châu, và Âu Châu này là Âu Châu Kitô giáo mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ. do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm hiểu tiếp về kinh nguyện thánh thể thứ nhất hay là lễ quy Roma. Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu về kinh nguyện thánh thể thứ nhất, chúng ta đã nói rằng kinh nguyện thánh thể thứ nhất này nói lên 8 ý nghĩa như sau. Thứ nhất, phụng thờ Thiên Chúa. Thứ hai, hy lễ thiên liêng. Thứ ba, hy lễ đền tội. Thứ bốn, hy lễ giao ước. Thứ năm, ơn cứu chuộc phổ quát. Thứ sáu, thế giới mới. Thứ bảy, vinh quang và thánh thiện. Và thứ tám, tưởng niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến hai ý nghĩa cuối cùng của kinh nguyện thánh thể thứ nhất, đó là vinh quang và sự thánh thiện của Thiên Chúa và việc tưởng niệm. Cựu ước quen dùng từ ngữ vinh quang của Thiên Chúa để diễn tả một đặc điểm cốt yếu của thời đại mới. Chúng ta đừng để trí óc lạc vào những chuyện thần tiên khi nghe những từ này. Vinh quang của Thiên Chúa chính là sự sống của Ngài. Một đàn siêu việt, một đàn lại thông đạt qua ân sủng và phúc lộc. Do đó, thế giới mới là thế giới chứa chan ân phúc của Thiên Chúa. Tất cả hiệu quả của ân cứu chuộc đều gom ghém trong tư tưởng cốt yếu này. Chúa Kitô đã lên trời vinh hiển, bàn tay của người thánh thiện khả kính, vì người là trưởng nam, là nguyên hủy của thời tái tạo. Bí tích thánh thể cũng tham dự vào những đặc tính ấy, vì chuyển thông ân phúc siêu nhiên cho nhân loại. Sau hết, toàn thể vũ trụ cũng được vinh quang Thiên Chúa thâm nhập nhờ bí tích thánh thể, nhờ Chúa Kitô, Chúa hằng sáng tạo và thánh hóa mọi loài. Cũng thế, sự thánh thiện cũng không là gì khác ngoài đời sống của Thiên Chúa. Lại Chúa là Cha rất thánh, ba lần thánh. Đời sống vừa siêu việt, lại vừa thông đạt. Trong Chúa Kitô là đầu, vì trong bàn tay thánh thiện của người mà mầu nhiệm thánh hóa hoàn thành. Người đã tự dâng hiến nơi bàn thánh, tức mình và máu của người. Cũng như máu của chiên trong cựu ước đã làm cho dân Do Thái nên dân thánh, thì ngày nay hy lễ của chiên Thiên Chúa dân trong phép thánh thể cũng thánh hóa dân mới của Thiên Chúa là Hội Thánh. Sự thánh thiện của Hội Thánh tham dự vào sự thánh thiện của Chúa Kitô là đầu của Hội Thánh. Do đó, lễ dân của Hội Thánh là lễ dân thánh thiện. Chúng ta thấy tiếng thánh được dùng 18 lần trong kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Và giờ đây, ý nghĩa cuối cùng của kinh nguyện thánh thể thứ nhất, việc tưởng niệm. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Tiếng tưởng niệm trong ngôn ngữ thông thường chỉ nhắc đến một biến cố quá khứ, nhưng trong ngôn ngữ Hy Lạp, là nơi Kinh Thánh được ghi chép, thì từ tưởng niệm còn có nghĩa là thực hiện, làm sống lại trong hiện tại. Khi Kinh Thánh nói Thiên Chúa nhớ lại giao ước, thì có nghĩa là Ngài ra tay thực hiện lời đã hứa ngày xưa. Và khi nói Thiên Chúa không nhớ lại tội lỗi nữa, có nghĩa là các tội lỗi ấy đã được tha rồi, không còn hậu quả hay ảnh hưởng gì nữa. Tóm lại, mỗi khi Thiên Chúa nhớ lại, tức là xảy ra cái gì đó, gây ra một tình trạng mới, tạo ra một thực tại khác. Đặc biệt trong phụng vụ, danh từ tưởng niệm nói lên hết tất cả ý nghĩa của nó. Trong buổi lễ, khi Israel tưởng niệm đến Chúa, thì Thiên Chúa tỏ hiện ra, và chính nhờ sự hiện diện đó mà dân Ngài được cứu thoát. Chúng ta thấy danh từ tưởng niệm dùng trong phụng vụ khác với cách dùng thông thường. Không phải chỉ là một gợi lại trong ký ức, là nhắc nhớ một biến cố xa xưa, nhưng là sự thực hiện trong hiện tại và còn nhắc nhớ một lời hứa phải hoàn tất trong tương lai. Khi chúng ta kính nhớ cuộc khổ hình và sống lại của Chúa Kitô trong thánh lễ Misa, việc tưởng niệm ấy bao gồm một đàn là ơn cứu chuộc chúng ta được thực hiện trong mầu nhiệm thánh thể, khi Chúa Kitô dâng mình làm hy lễ, máu người đã đổ ra để tha tội và giao hòa con người với Thiên Chúa, và một đàn hướng đến giai đoạn hoàn tất trọn vẹn chương trình của Thiên Chúa cho đến khi Chúa lại đến. Quý vị và các bạn thân mến, như thế với những bài đã qua và bài hôm nay, chúng ta đã nói một cách tổng quát về ý nghĩa của kinh nguyện thánh thể thứ nhất hay là lễ quy Roma. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ nói sang kinh nguyện thánh thể thứ hai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các di tích khảo cổ liên quan tới các vua thuộc vương quốc miền Bắc hay vương quốc Israel và vương quốc miền Nam hay vương quốc Juda, chúng ta tìm thấy tên của nhiều vị được nhắc tới trong các tài liệu của đế quốc Assyria. Chúng là các tài liệu rất quý vì là tài liệu ngoài kinh thánh, nghĩa là có tính cách hoàn toàn khách quan. Như đã biết, trong các cuộc đào bới khảo cổ, các di tích chữ viết bao gồm các bảng khắc trên đá hay khắc trên các chất liệu khác, như là gỗ hoặc kim loại, hay các văn bản viết và vẽ trên tường hay trên các mảnh vại vân vân, với các niên biểu và tên các nhân vật. Tất cả đều là các chứng tích lịch sử rất quý báu, vì chúng cung cấp cho chúng ta tin tức trực tiếp liên quan tới một thời đại lịch sử. Các tài liệu Assyri cho chúng ta biết, vua Salmanasaba cai trị Assyria từ năm 858 đến 824 trước công nguyên. Vào năm 853 có nhắc tới Akab, vua của vương quốc Israel miền Bắc. Vào năm 841 trước công nguyên, vua Salmanasaba cũng nhắc tới ông Jeu của nhà Omri. Tiếp đến vào năm 802 hay 796 trước công nguyên, vua Adad Nirariba cai trị Assyria từ năm 810 đến 782 có nhắc đến vua Jos thành Samaria. Năm 738 trước công nguyên, vua Tiglath-Pileseba cai trị Assyria trong các năm từ 747 đến 727, nhắc đến vua Asaria hay Osia, vua Juda hay một vị vua nào khác. Năm sau đó, vua Tiglath-Pileseba nhắc đến vua Menachem thành Samaria. Năm 732 trước công nguyên, vua Tiglath-Pileseba nhắc đến Pekach bị truất ngôi để nhường chỗ cho Hosea. Vào năm 728, vua Tiglath-Pileseba nhắc đến Joacas hay Akas, vua Juda. Năm 701, vua Sennacherib cai trị Assyria từ năm 705 đến 681 trước công nguyên nhắc đến Ezekiah, vua Juda. Vào năm 676 trước công nguyên, vua Asarhaddon cai trị Assyria trong các năm từ 680 đến 669 nhắc đến Manasseh, vua Juda. Năm 665 trước công nguyên, vua Assurbanipal cai trị Assyria từ năm 668 đến 627 cũng nhắc đến Manasseh, vua Juda. các tài liệu sử biên Assyria cho biết Samaria, thủ đô vương quốc Israel miền Bắc, bị đánh chiếm và thiêu rụi năm 722 trước công nguyên dưới thời vua Salmanassar V cai trị Assyria từ năm 726 tới 722. Và Jerusalem bị đánh chiếm ngày 15 và 16 tháng 3 năm 597 trước công nguyên dưới thời vua Nabucodonosor II cai trị Assyria trong các năm 604 đến 562. Theo Kinh Thánh, Nabucodonosor đã không thể triệt hạ thành Jerusalem vì đạo binh của vua bị bệnh dịch hạch giết chết quá nhiều, nên nhà vua ra lệnh rút lui. Tuy nhiên, 10 năm sau, Nabucodonosor lại chinh phạt Palestina lần thứ hai, và lần này thành Jerusalem bị triệt hạ. Đó là năm 587 trước công nguyên. Ngoài ra cũng có 4 văn bản viết trên đất sét ghi nhận việc cung cấp lương thực cho những người ngoại quốc sống trong triều đình Babylonia vào khoảng năm 590 trước công nguyên, trong đó có tên của vua Josakin và con gái vua. Các tên và niên hiệu này rất quý vì giúp thiết lập niên biểu các vua Israel. Chúng đặt để hàng lãnh đạo Israel vào trong lịch sử quốc tế và chứng minh cho tính chất sử ký của Kinh Thánh. Sau khi triệt hạ thành Jerusalem năm 587 trước công nguyên và cướp bóc đền thánh, vua Nabucodonosor đẩy vua quan, giới thượng lưu, trung lưu và chuyên nghiệp sang Babylonia. Dân Do Thái đã phải sống kiếp lưu đày trong 50 năm. Vào năm 538 trước công nguyên, Siro, vua Ba Tư đánh bại Babylonia và ký sắc lệnh cho dân Do Thái hồi hương. Văn bản khắc trên hình cái ống, gọi là ống của vua Siro, kể lại chiến tích vua Siro đã lật đổ vương quốc Babylonia làm sao hồi năm 539 trước công nguyên, cũng như việc vua ký sắc lệnh trả tự do cho các tù binh chiến tranh và cho họ trở về quê quán, trong đó có cả người Do Thái bị đi đày. Chiếc ống này hiện còn được lưu giữ trong Bảo tàng Viện Anh Quốc bên London. Nó phản ánh chính sách chính trị khoan hòa của vua Siro. Vì thế các soạn giả Kinh Thánh coi vua Siro là dụng cụ của Gia-vê Thiên Chúa và gọi ông là tôi tớ của Gia-vê. Những người Do Thái lưu đày trở về sống trong thành Jerusalem và các vùng chung quanh. Các thành phố khác có con cháu của những người Do Thái không phải đi đày sinh sống, cũng như người dân khác từ phương Đông tới. Các di tích khảo cổ thuộc thời Ba Tư rất hiếm. Các dinh thự quân sự của hai thành phố Lachish và Khatsor đã có thể được dùng như là trạm kiểm soát lưu thông. Các triện và một ít đồng tiền tìm được cho thấy Juda đã là một đơn vị chính trị tách biệt với đế quốc Ba Tư. Cũng giống như tại các nước khác, giới thượng lưu địa phương cai trị nhân danh vua Ba Tư. Sau khi từ Babylon trở về, vua Zorobabel cùng với các người Do Thái đi đầy về, cố gắng xây đền thờ thứ hai trong bối cảnh đổ nát hoang tàn và cuộc sống thiếu thốn nghèo túng lúc đó. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bức tường bằng đá có thể thuộc đền thờ thứ hai này. Về phía đông của sân ngoài, phần bên ngoài của nền đá do vua Herode cho xây, có thể đi tiếp khoảng 30 mét nữa từ góc phía nam hướng về phía bắc. Thế rồi các phiến đá lớn kết thúc tại một mét thẳng đứng, và bức tường tiếp theo được xây với các tảng đá nhỏ hơn, chỉ được mài nhẵn ở các cạnh. Kiểu đá này được tìm thấy trong một số dinh thự thời Ba Tư bên Trung Đông, vì thế đây có thể là một phần còn lại của đền thờ thứ hai. Sau cùng, đế quốc Ba Tư rơi vào tay của Alexander Đại Đế. Năm 333 trước công nguyên, Alexander Đại Đế tấn công Samaria, vì dân thành đã giết viên thống đốc do Alexander Đại Đế đề nghị với Syria. Một số dân giàu chạy trốn, và họ trốn trong các hang bên bờ sông Giordano, nhưng đa số đã bị rơi vào bẫy. Trong các cuộc đào bới khảo cổ từ năm 1962 tới 1964, người ta đã tìm thấy xương và của cải của họ. Trong số các vật quý họ mang theo, có các bản papyro vẫn còn nguyên vẹn vì nền đất khô ráo. Đó là các văn bản hành chánh, viết ra vào khoảng giữa các năm 375 đến 333 trước công nguyên. Tiếng sử dụng là tiếng Aramaic, nhưng tên các người được nhắc tới trong đó là người Do Thái. Có những miếng đất sét nhỏ mang dấu triện của vị thống đốc Samaria. Có hai dấu triện thuộc một người con của ông thống đốc tên là Sanballat. Đây là chứng tích của một câu chuyện đã được biết tới. Vào khoảng năm 430 trước công nguyên, ông Nehemia phải giao thiệp với một quan thống đốc thù nghịch có tên là Sanballat. Trong khi sử gia Giuse Flavio thì nói đến một ông Sanballat khác thuộc một thế kỷ sau đó. Vài học giả kinh thánh cho rằng khó mà có hai thống đốc cùng tên với nhau, nhưng các dấu chuyện nói trên chứng minh cho thấy ít nhất là có một thống đốc tên là Sanballat giữa thời Nehemia và năm 330 trước công nguyên, và sau này có lẽ có một vị khác cùng tên với ông nội của mình chăng? Trong 10 năm trời, Alexander Đại Đế đã đánh chiếm toàn vùng Trung Đông và thành lập một đế quốc rộng lớn trải dài từ Ai Cập sang cho tới biên giới Ấn Độ. Đi đến đâu ông cũng phổ biến tiếng Hy Lạp và nền văn hóa Hy Lạp tới đó. Dấu tích của nền văn hóa Hy Lạp còn ghi trên các thành phố của Ba Tư xưa kia. Tuy không nhiều lắm nhưng có các loại đồ gốm được trang hoàng với các hình vẽ đặc thù Hy Lạp cũng như một ít đồng tiền. Từ thời Alexander Đại Đế trở về sau, chất liệu và kiểu sống cũng như kiểu xây cất Hy Lạp được phổ biến khắp nơi, trong vùng Trung Đông. Các tư tưởng Hy Lạp vẫn có ảnh hưởng mạnh mẽ cả sau cuộc vùng lên kháng chiến giành độc lập, bảo toàn đạo giáo và thành lập Vương quốc Do Thái của nhà Maccabee. Các đồng tiền thuộc thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên, một mặt có chữ Do Thái, mặt bên kia có chữ Hy Lạp. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy ít di tích công tác củng cố thành Jerusalem và một loạt các căn nhà và pháo đài tại Bethsua, mạn nam Jerusalem. Chúng là các chứng tích của nền văn hóa và khả năng xây cất của người dân sống vào thế kỷ thứ hai và thứ nhất trước công nguyên.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Không biết trong nội tâm ông như thế nào, vì không ai có quyền phán xét mối tương quan giữa một người với Thiên Chúa. Nhưng qua những tác phẩm, thì triết gia Jean-Paul Sartre ghét cay ghét đắng Thiên Chúa. Ông không tiếc những lời tố cáo Thiên Chúa là đứng bóp chết tự do con người và hành hạ con người đủ kiểu. Mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, theo triết gia Jean-Paul Sartre hiểu và trình bày cho kẻ khác trong các vở kịch và tiểu thuyết, không có chút gì là một mối tương quan tình thương, tha thứ và nâng đỡ, nhưng là một sự đàn áp, bắt chẹt, tranh giành nhằm làm cho con người lo sợ khúm núm, hay ngược lại có thái độ nổi loạn thù ghét Thiên Chúa. Là người Kitô, nếu chúng ta để cho sự lo sợ hay nổi loạn thù ghét có mặt trong mối tương quan giữa mình và Thiên Chúa, thì quả thật chúng ta chưa được trưởng thành trong đời sống đức tin, và do đó chắc chắn là chúng ta chưa thể sống đời cầu nguyện thật sự. Thái độ lo sợ khép kín trước Thiên Chúa là một trong những trở ngại trầm trọng trong đời sống cầu nguyện. Tại sao chúng ta lo sợ trước nhan Thiên Chúa, lo sợ phải xuất hiện trước Ngài? Lo sợ không dám đối thoại chân thành và thân tình với Ngài. Phải chăng vì chúng ta còn bám víu vào một điều gì đó, vì chúng ta không dám hay chưa sẵn sàng để cho Thiên Chúa thay đổi cuộc sống ta cho phù hợp với thánh ý Ngài. Vì chúng ta muốn mình có lý và sống theo những lý lẽ của mình. Vì chúng ta chưa đủ khiêm tốn và đơn sơ phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Trong phúc âm, không những Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ hãy cầu nguyện luôn, mà còn dạy các ngài phải có thái độ tín thác tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa khi cầu nguyện. Đó là tinh thần mà Chúa Giêsu muốn khắc ghi vào trong tâm trí các đồ đệ khi ngài dạy họ cầu nguyện. Phúc âm theo Thánh Luca chương 11, câu 1 đến câu 4 đã ghi như sau. Lần kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi nọ, vừa xong thì có một môn đệ đến thưa: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông. Chúa Giêsu liền bảo các môn đệ: Khi các con cầu nguyện thì hãy thưa rằng: Lạy Cha, xin cho mọi người biết danh Cha chí thánh. Xin làm cho triều đại nước Cha mau đến. Xin ban xuống cho đoàn chúng con mỗi ngày đủ cơm bánh cần dùng. Và xin Cha tha tội chúng con, vì chúng con cũng tha mọi người có lỗi với chúng con. Lại xin Cha đừng để chúng con sa cơn cám dỗ. Con đường cầu nguyện luôn luôn dẫn đến sự cúi mình khâm phục tôn thờ Thiên Chúa, dẫn đến niềm an vui sâu xa vì được đặt mình trong đôi tay quan phòng đầy yêu thương của Ngài. Ngài là Cha chúng ta, là nguồn mạch sự sống của con người. Chúng ta vui mừng được hòa hợp với nguồn mạch sự sống. Chỉ khi cầu nguyện, chúng ta mới học được cách cầu nguyện và sống cầu nguyện. Chỉ khi nào chúng ta biết quên mình, không đề cao chính mình, không sợ hãi tiếc nuối bất cứ điều gì ngăn cản ta tiến đến gần Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể cầu nguyện một cách tín thác, mới xây dựng được mối tương quan tình thương giữa ta và Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một thần linh dữ tợn, thù ghét con người, tranh giành quyền lợi với con người như triết gia Rampunsa rồi quan niệm. Nhưng Thiên Chúa là một người Cha nhân từ, một người Cha của tất cả mọi người. Chúng ta tất cả là những anh chị em với nhau trong đại gia đình của Thiên Chúa là Cha toàn năng và đầy tình yêu thương. Lạy Chúa, xin dạy con sống tín thác vào Chúa là Cha chúng con, đứng ngự trên trời, nhưng không bao giờ bỏ quên đoàn con sống trên trần gian. Xin giúp con canh tân và sống tuân phục thánh ý Cha dưới đất cũng như trên trời. Amen.
Nếu chưa gặp Ngài một lần nào như lần đó, con xưa bên đường làng em ơi, khi trời đã tối, tôi chưa được thấy. Xin hỏi tôi còn tin nữa thôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, tin rằng Ngài luôn thương tôi. Tôi vẫn cứ tin luôn, cho dù gặp bao gian nguy. Cho dù gặp bao gian nguy.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Và chương trình sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.